This is KBDT, Highland Park, Texas.
Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurés par toi. Par toi. Je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulue et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés décoiffés par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy và Dũng Nghiêm mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trùng Thấy với cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng VM, Dũng Nghiêm và anh Huy xin kính chào quý thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 và xin được chào cô.
À, xin kính chào quý thính giả của đài và chào anh Huy và Dũng Nghiêm. Sao quý vị ở dưới khỏe không? Thời tiết như thế nào?
Dạ, hôm nay ở thời tiết tại Dallas này hơi lạnh thôi cô, không có lạnh tê tái lắm. Nhưng mà nghe nói cái cơn bão mùa đông nó mang theo tuyết, gió mạnh mà lạnh giá nữa, nó bao trùm phần lớn khu vực miền Bắc Hoa Kỳ. Nó đi từ New York xuống tới Virginia và tới Florida luôn, thì không biết cái khu vực cô ở nó có ảnh hưởng gì không cô?
Không, bên này thì lại nóng. Ngày hôm qua ở chỗ cô ở, nó lên gần tới 80 độ. Trong khi đó thì là ở phía bên miền Đông, phía bên miền Tây á, thì bên Los Angeles thì lại có tuyết. Thành ra miền Đông thì nóng mà miền Tây thì lạnh.
Dạ, vậy là không có ảnh hưởng khu cô ở là tốt rồi.
Không có ảnh hưởng gì hết, mà bữa nay trên này thì là trên 60 độ.
Dạ, thưa cô thì trong chương trình Những Điều Trông Thấy ngày hôm nay thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi cô là không biết là có phải vì mưa bão gió lớn mà ảnh hưởng từ Mỹ sang Warsaw của Ba Lan hay không, mà vừa rồi khi ông Biden ông ghé Ba Lan thì ông lại té một lần nữa khi ông leo lên chiếc cầu thang chiếc Air Force One của ông ở bên Warsaw Ba Lan đó. Thì trên video cho thấy là ông té tới gần nấc thang cuối cùng luôn, và nhưng mà ông gượng đứng dậy được một mình. Và để giải thích cho lý do này thì bà thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc là Jean Pierre nói với phóng viên là tại gió to chứ sức khỏe của Tổng thống rất là tốt 100%. Thì cách đây 2 năm thì ông Tổng thống Biden cũng trượt té y chang như vậy, cũng lên chiếc Air Force One đó, thì lúc đấy họ cũng nói là gió to. Thưa cô thì liệu là Tổng thống Biden có đủ năng lực để ra ứng cử lần nữa hay không? Và một cái điều rất là nực cười là hiện giờ cái tình trạng lạm phát làm cho cái trứng gà một vỉ lên đến hơn 7 Mỹ Kim. Mà trong khi đó thì Tổng thống Biden và những người ủng hộ ông nói là lạm phát đã kiểm soát tốt rồi, đã bớt rồi và kinh tế đang tốt. Ông đang làm rất tốt. Và một câu hỏi là cái chuyến thăm bất ngờ của ông đến Ukraine rồi đến Ba Lan có giúp ông được thêm phiếu trong mùa bầu cử Tổng thống 2024 hay không? Mà trong khi đó cái vụ mà tàu chật đường ray bên Ohio thì ông không quan tâm tới, ông chỉ cho Bộ trưởng Giao thông Vận tải của mình sau 3 tuần mới đến xem xét tình hình thôi. Trong khi đó thì vừa rồi thứ tư Tổng thống cựu Tổng thống Trump đã ghé thăm và giúp đỡ về lương thực thực phẩm và nước uống cho người dân khu vực đó đó, thưa cô.
Thì thứ nhất thì là thật là mình cũng chẳng có vui khi mà nói tới vụ ông Tổng thống Biden mà té cầu thang Air Force One ở Ba Lan lần nữa. Thì cái hình ảnh đó thì đối với thế giới thì nó cũng nó coi như là mình không biết nó là sao, nhưng mà thật ra thì cô cũng chẳng có vui khi mà thấy ông Tổng thống của nước Mỹ mà nó nói như vậy. Nhưng mà thì bạch ốc thì cũng nói như là Dũng Nghiêm vừa mới nói là tại vì gió này thế nọ thế kia, nhưng mà thật ra thì là cái tình trạng mà về mà sức khỏe của ông Biden thì ổng cũng mới khám sức khỏe tổng quát đây, thì ông bác sĩ riêng cũng nói là ồ thì tốt 100%, không có gì hết. Nhưng mà để nói về cái khả năng mà ông có thể ra ứng cử, tái ứng cử vào năm 2024 thì mình cũng nên xem qua cái mấy cái cuộc thăm dò của truyền thông như thế nào. Thì là trong cái cuộc thăm dò của hãng thông tấn AP vào ngày 6 tháng 2 thì là cũng chỉ có 37% đảng viên Dân Chủ ủng hộ ông ra tái tranh cử. Đa số thì không tán thành vì ai cũng nói là ông Biden già quá rồi. Cái cô mà Sarah Overman 37 tuổi thì cũng là một đảng viên Dân Chủ mà làm việc trong cơ quan giáo dục ở North Carolina, thì nói rằng thành thật mà nói thì ông ấy đã quá già và hãy để cho những người trẻ hơn đảm nhiệm cái chức vụ này. Thì một phụ nữ Dân Chủ khác tên là Linda Lockwood ở Kansas City thì nói rằng đối với cô thì cái tuổi tác không có quan trọng, mà quan trọng là cái đầu óc có còn minh mẫn hay không. Thì là trong những cái ngày tháng trước thì ông Biden cũng từng thách thức là watch me, nghĩa là hãy nhìn kỹ những cái gì mà tôi làm. Thì là chúng ta cũng nhìn kỹ đấy, thì chúng ta thấy ông té cầu thang Air Force One như là Dũng Nghiêm vừa mới nói, thì ông té xe đạp, ông đi lạc trong cái vườn bạch ốc, ông bắt tay với không khí, ông không biết đường xuống sân khấu sau khi mà phát biểu, rồi ông nói lắp, ông nói lộn, ông gọi bà Harris là tổng thống, rồi ông tránh né không trả lời các câu hỏi của các phóng viên. Thì là không biết là như vậy là đầu óc ông có còn minh mẫn hay không. Thì mình thì những cái chuyện này thì đã là câu trả lời rồi. Thì trong khi đó thì một dân cư ở Florida thì nói rằng ông Biden không phải là người ra quyết định, mà ông chỉ là một cái người bù nhìn, bị điều khiển là phải nói như thế nào, phải đi làm cái gì, đi tới đâu, thì toàn là ông là bị điều khiển mà thôi, chứ ông không phải là người mà quyết định là cái gì hết. Thì sorry, cái cuộc thăm dò của hãng AP cũng cho biết thêm là chỉ có 23% những cái người trưởng thành tin tưởng là ông Biden có thể làm được việc trong 2 năm còn lại. Cũng chỉ có 21% tin tưởng là ông Biden sẽ giải quyết được những cái cuộc khủng hoảng. Và chỉ có 13% tin tưởng là ông Biden có thể đạt được những cái mục tiêu khi mà làm việc với Đảng Cộng Hòa trong cái các cái vấn đề về tài chính, như là giảm chi tiêu hoặc là không có nâng cao cái trần nợ lên nữa. Thì đó là năng lực về sức khỏe và về trí lực của ông Biden. Thì trở lại cái chuyến công du Ba Lan mà Dũng Nghiêm vừa mới nói, và cái chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine, thì là có hai ý kiến như thế này. Thứ nhất là về ngoại giao, thì người ta nói là ông Biden muốn chứng tỏ ta đây là không có hèn yếu đối với cái cuộc xâm lăng của Putin. Thì hôm nay là 24 tháng 2 đúng không? Đúng là một năm tròn mà Nga xâm lăng Ukraine. Thì chúng ta cũng cần nhớ lại là vào ngày 26 tháng 2 năm 2022, là chỉ 2 ngày sau khi mà Nga tấn công Ukraine, thì là ông Biden đã đề nghị với ông Tổng thống Ukraine là Zelensky di tản khỏi Ukraine. Thì Hoa Kỳ đã sẵn sàng có cái phương tiện cho ông di tản. Nhưng mà mình cũng nhớ là lúc đó là ông Zelensky đã dõng dạc tuyên bố rằng không, tôi ở lại để chiến đấu và tôi cần vũ khí, tôi không cần một cái chuyến xe quá gian. Thì là cô không biết là lúc đối diện với ông Zelensky vào ngày thứ hai 20 vừa qua đấy, thì ông Biden có còn nhớ tới cái lời đề nghị mà của ông mà đề nghị ông Zelensky di tản một năm trước hay không. Và cái ý kiến thứ hai thì cho rằng về đối nội, là ông Biden một lần nữa đã xem những cái người dân Mỹ chỉ là thứ yếu, là American last. Nghĩa là như Vũ Nghiêm hồi nãy nói cái vụ mà xe lửa chở hóa chất trật đường rầy ở East Palestine, ở tiểu bang Ohio, thì nó xảy ra từ ngày 3 tháng 2, nghĩa là cách đây mấy tuần lễ. Nhưng mà chính quyền của ông Biden cũng như cơ quan FEMA, là cái cơ quan của chính quyền liên bang để trợ giúp những cái thiên tai gì đó, thì là với cũng như là Bộ Giao thông Vận tải đã không nhấc một ngón tay để giải quyết. Ngay cả cái chuyện mà thăm viếng và hành động trợ giúp cấp thời cũng không, cho tới khi mà ông Trump ông tuyên bố là ông sẽ tới thăm thành phố này, và ông tới đó thật vào hôm thứ tư vừa rồi, như là Vũ Nghiêm vừa mới nói. Mà ông tới là ông không có tới cái người không đâu, mà ông đem theo là 13.000 chai nước và một số vật dụng y tế để chữa trị cấp thời những cái tác hại mà của hóa chất mà nó tác hại ở trên da của những cái người dân ở thành phố đó. Thì ngày hôm sau thì là cái ông bộ trưởng giao thông vận tải thì có tới, nhưng mà ai cũng nói là tới trễ quá rồi, tới muộn quá, mà cũng tới cũng chẳng có giúp đỡ được cái gì, mà chẳng có cái tác dụng gì với cái người dân ở đó hết. Thì tôi thấy cái đó là cái gọi là năng lực xử sự của Biden đối với người dân, đối chính với người dân Hoa Kỳ. Thì bây giờ thì mình nói tới cái năng lực kinh tế của Joe Biden, thì là người Việt chúng ta là cũng nghe một số người Việt ở cánh tả ca tụng là ông Biden là vị tổng thống giỏi nhất trong 50 năm qua, vì đã làm cho kinh tế Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ. Thì như là Vũ Nghiêm vừa mới nói đấy, thì bây giờ một cái vị trứng 12 cái trứng mà cái size nhỏ đó là nó tới $7, mà trứng á, nó rất là quan trọng, tại vì những cái nhà hàng hoặc là những cái tiệm làm bánh phần lớn là phải dùng trứng. Thành ra bây giờ từ cái trứng mà nó lên giá như vậy, nó lôi kéo những cái giá cả những cái món hàng khác nó lên theo, thì cái chuyện đó là mình đã chứng kiến rồi. Thì là trở lại cái chuyện mà năng lực kinh tế, thì là trong cái thông điệp liên bang mà vừa rồi đi thì ông Biden đã mở đầu, và cái kết luận của ông là tình trạng liên bang rất mạnh. Ok, thì bây giờ mình coi lại coi là cái thực trạng rất mạnh của nước Mỹ sau khi mà ông Biden nhậm chức được 2 năm là như thế nào. Thì cái chuyện này thì cũng cô cũng gặp lại là những cái cơ quan truyền thông cũng đã nói đi nói lại rồi. Thì bây giờ chỉ nói một cái những cái điểm chính yếu thôi, như là lạm phát cao nhất, thì giá xăng có lúc leo lên hơn $9 một galon, giá thuế, giá cái thuê nhà tăng vọt lên, thì có một lúc thì những cái cửa hàng siêu thị cho thấy là các ngăn kệ là đã hết trống trơn, không còn hàng hóa nữa. Tệ nhất là cái lúc mà con nít không có còn sữa, và rồi thì hết cả giấy đi cầu, sorry là như vậy. Rồi dân cái nạn mà cướp, gọi là cướp cảng, nó công khai ban ngày ban mặt, mà xong vô mấy cái tiệm đó là khuân ra cả hàng quá rụt, mà họ cứ tự nhiên họ đi như là vô chỗ không người. Rồi cả ngàn người biểu tình đốt nhà đạp xe cướp của bị bắt rồi được tha bổng hết trơn. Rồi bây giờ là tới nạn bắn người mà tập thể mà xả súng tùm lum, nó lộng hành như chưa từng thấy trong lịch sử. Thì cái dân mà du thủ du thực thì được phong thánh, mà cảnh sát đụng tới là đi tù rụt xương. Thì bây giờ tới cái tình trạng mà về này nọ là về cái phương diện đạo đức, thì là chẳng còn biết ai là đàn ông, ai là đàn bà, người nam lấy người nam, nữ lấy người nữ, con mà cũng không biết ở đâu mà ra trong cái tình trạng mà như vậy. Thì những cái đứa con mà có người bố hoặc mẹ là nam hay nữ là chung với nhau, thì chẳng biết ai là bố, ai là mẹ, là mình là con của ai, nghĩa là nó loạn sờ ngầu hết trơn. Thì trong khi đó thì học đường thì thầy cô dạy trẻ con không phải là toán học hay văn chương, mà là cái chuyện mà sorry nói ở đây là cái sự thật nó đau lòng, mà dạy con nít thủ dâm, dạy chuyển giới, rồi có đề nghị là coi bố mẹ mây mưa, nó trời ơi, nghĩa là nó tùm lum hết trơn, hết trụi. Rồi rồi học trò đi học thì là chấm điểm thì lại sợ là tạo ra cái sự khác biệt, là gọi là cái sự kỳ thị này nọ. Dính tráng thì không có cần học bắn súng, thì mà học thức tỉnh là chống kỳ thị, là phải đạo chính trị, nghĩa là tùm lum hết. Lịch sử sang trang viết lại là cha già lập quốc là tội phạm đáng phỉ nhổ, vì ông Washington đã có nuôi mà dân nô lệ ở trong nhà, rồi phải nói đúng ra là dân nô lệ cày sâu cuốc bẫm mới là những người lập quốc. Thì quan chức bổ nhiệm là không theo khả năng hay theo kinh nghiệm, mà là theo giới tính và màu da, ưu tiên thượng đẳng là đàn bà da đen, từ phó tổng thống cho tới thẩm phán tối cao pháp viện, bất kể là có khả năng hay có kinh nghiệm hay không. Thì là trong khi đó đây là cái tình trạng mà biên giới mở cửa, thì trong 2 năm qua thì trên dưới có 5 triệu người, coi như là nước Mỹ là không có biên giới gì hết, nghĩa là họ lúc nào đi qua cũng được hết trơn hết rồi. Rồi Covid là giết hơn 1 triệu người, thì cái tình trạng mà ma túy là cái chất độc fentanyl, thì một bệnh viện lớn ở Cali không còn chỗ để sát người chết, vì quá nhiều trẻ đã chết vì ma túy và cái chất fentanyl. Thì nghĩa là vân vân và vân vân, mà nói hoài thì không có hết. Thì cái đó là cô thấy là cái khả năng mà về tái tranh cử của ông Biden về phương diện sức khỏe, về phương diện đối nội, cũng như là về phương tình trạng kinh tế như thế này, thì là nhưng mà để coi là ông sẽ có can đảm để ông tái tranh cử hay không, thì mình cũng chờ xem. Chứ bây giờ thì nói hoài là cái chuyện đó, nói hoài là không bao giờ dứt.
Yeah. Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Trở lại một cái vấn đề thuế má đó cô, thì tin tức cho thấy đó là khi mà sở thuế vụ đó, họ tìm cách họ củng cố cái hàng ngũ của cái đơn vị điều tra hình sự mang vũ khí. Rồi một cựu đặc vụ đã mô tả hoạt động bên trong của bộ phận này và cho biết cái chức năng chính của họ là khiến người dân sợ và đe dọa để người Mỹ phải tuân thủ về thuế. Thì ý tưởng về một cái đội quân gồm 87.000 nhân viên thực thi thuế mới đã trở thành cái tâm điểm chú ý và trở thành một cái chủ đề trên Internet sau khi mà đảng Cộng Hòa cảnh báo rằng đó là cái khoản mà 80 tỷ đô la tài trợ mới của IRS theo đạo luật giảm lạm phát đó sẽ vắt kiệt từ đồng xu cuối cùng của những người Mỹ bình thường. Thì trong khi mà ông Joe Biden thì Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen, cựu ủy viên của IRS, ông tên là Charles Rettig, và những người khác đã phản đối việc nghĩ về cái sự tăng cường tài trợ này như vậy. Và họ khẳng định là cái số tiền này sẽ được sử dụng để tăng các khoản thu từ những người có thu nhập cao và hỗ trợ cái dịch vụ khách hàng. Thì trong khi những người Hoa Kỳ khác có thu nhập dưới 400.000 đô một năm sẽ không phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ cơ quan này. Thì không biết là cô nhận xét về cái sự việc này như thế nào, thưa cô?
Thì nói về cái vụ mà 87.000 người, thì nhiều người cho rằng là muốn tận thu thuế của người dân Hoa Kỳ mà không có cần đến một đạo quân là 87.000. Nó tức là nếu mà tính ra mà về quân đội là nó tương đương với 10 sư đoàn. Thì tính cái số tiền trả lương và cái tiền trang bị vũ khí cho 10 sư đoàn thu thuế này là 80 tỷ Mỹ kim, như là anh Huy vừa mới nói. Thì cô chưa biết thuế thu vào được bao nhiêu, nhưng mà thấy cái tiền nuôi quân và cái trang bị vũ khí thì nó quá quá cao. thì một người bình thường như cô đây thì thấy công việc này của ông Biden là chỉ có lỗ chứ không có lợi. Như vậy thì đằng sau cái đạo quân 10 sư đoàn đặc vụ thu thuế này là cái gì? Đó. Thì cô thấy rõ ràng là cái sự, đây là cái sự chi tiêu cho các cái nghị trình cực tả của đảng Dân Chủ, mà tất cả là nó nằm ở trong cái đạo cái gọi là cái đạo luật giảm lạm phát. Thì mình thấy là cái đạo luật giảm lạm phát này là ông Biden đã ký từ hồi tháng 8 năm ngoái cho tới năm nay rồi, mà đạo luật cái lạm phát nó có giảm hay không. Trong khi đó thì cái cơ quan dự trữ liên bang là mới nói là cái giảm lạm phát nó không có thấy giảm đó, tại vì cái giá cả cái thực phẩm ở trong cái tháng vừa rồi nó lại tăng lên đó. Thì cái đạo luật giảm lạm phát này chính ra đó thì nó không có phải là như cái tên gọi, mà nó được một cái tổ chức cũng của người Việt mà gọi là cái việc fact check, nghĩa là tìm hiểu sự thật. Thì cái cơ quan này nó họ giải thích như thế nào, cái đạo luật giảm lạm phát không tìm cách tác động trực tiếp đến lạm phát, mà đó là vai trò của Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Thay vào đó thì nó tìm cách giải quyết một số nguyên nhân lịch sử của lạm phát bằng cách giải quyết chi phí chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đạo luật này cũng đầu tư vào năng lượng tái tạo và sản xuất năng lượng. Điều này sẽ bảo vệ Hoa Kỳ khỏi các sự kiện toàn cầu có sức ảnh hưởng đến chi phí và cung cấp năng lượng. Thì đạo luật này, nhìn chung thì cái đạo luật này làm tăng 720 tỷ đô la trong 10 năm thông qua việc giảm chi phí thuốc thang, thực thi thuế tốt hơn và đánh thuế vào các doanh nghiệp mới. Đó, như vậy là thấy rõ ràng là nó không có tác dụng trực tiếp vào cái việc giảm lạm phát, mà nó tính cái chuyện trên trời dưới đất đâu là trong cái 10 năm. Đó. Thì là theo cái nhận xét của cô đó, thì tóm lại cái đạo luật giảm lạm phát này là cái phần quan trọng nhất trong cái chính sách biến đổi khí hậu của chính quyền Biden. Thì trong đó thì các điều khoản liên quan đến xe điện và pin xe điện rất đáng quan tâm. Thì nói một cách khác là dưới danh nghĩa lạm phát thì đạo luật này nhắm vào cái nghị trình biến đổi khí hậu với những cái kế hoạch làm cho Trung Cộng hưởng lợi. Vì Trung Cộng là cái quốc gia đang sản xuất hầu hết các sản phẩm được sử dụng trong ngành năng lượng xanh, và đồng thời nó tiêu diệt cái ngành năng lượng hóa thạch của Hoa Kỳ. Đó là các sản phẩm như là pin dùng để chạy xe điện, những cái tấm pin mặt trời và những cái cây quạt gió. Trong khi đó thì cái khối OPEC và Nga thì họ vẫn tiếp tục sản xuất cái năng lượng hóa thạch mà không có bị ràng buộc gì hết. Và Trung Cộng vẫn được tự do xả khí thải ô nhiễm vào không khí cho tới năm 2035. Thì ở đây là cô cũng nói thêm về các một chút về cái pin xe điện do Trung Cộng sản xuất. Thì là cái đạo luật giảm lạm phát nó cung cấp cái khoản tín dụng thuế là 7.500 đô la cho xe điện được lắp tại Mỹ bắt đầu từ năm nay. Thì là để đủ điều kiện là nhận được khoản tín dụng này thì 40% cái chất của pin là phải đến từ Mỹ hoặc là các đối tác của Mỹ, và 50% các thành phần khác của pin cũng phải là đến từ Mỹ hoặc các đối tác của Mỹ. Nhưng mà ác một cái là Trung Cộng hiện nay đang là đối tác làm ăn của Hoa Kỳ. Thành ra những cái này mà đòi hỏi bao nhiêu là như thế nào thì càng làm tăng cái lợi cho Trung Cộng nhiều hơn là cho người dân Mỹ. Cái đó là cái chuyện này là cái chuyện rất là dài mà nói là cũng không có đủ hết thì giờ, thành ra cô cũng phải chấm dứt cái vấn đề này ở đây.
Dạ, thưa cô, thì theo các tài liệu của tòa án mới được tiết lộ thì có 3 cảnh sát chìm của sở cảnh sát Washington DC đó đã tham gia cuộc tuần hành của những người biểu tình ở phía tây bắc của điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Gồm có một người thì trèo qua hàng rào và thúc giục những người khác đi về phía điện Capitol. Trong khi đó có một người khác thì đi phía sau cô Ashley Babbitt và dự đoán rằng có người sẽ bị bắn. Đoạn video này chứng minh một cách rõ ràng rằng vào ngày 6 tháng 1, các nhân viên chấp pháp chìm đã thúc giục đám đông tiến lên cầu thang và dàn giáo để đi về phía điện Capitol. Ông Popey đã viết cho một kiến nghị là chính phủ có thể tuyên bố rằng các sự việc như thế này đã không xảy ra, nhưng thực tế cho thấy những sự việc đó đã xảy ra. Cô có nghĩ là tất cả những chuyện dàn dựng thế này là để đổ tội cho ông Trump và kết tội ông là và thúc giục kết tội ông sẽ được đưa ra ánh sáng tất cả hay không cô? Hay là họ vẫn che đậy và trước sau như một là suy dục là tại tổng thống chung cho nên mới có vụ bạo loạn đồi Capitol?
Thì cái chuyện này cũng là câu chuyện dài thôi. Thì cái việc đổ cho ông Trump suy dục bạo loạn thì nó đang không có hiệu quả. Cho dù là Hạ viện Dân Chủ đã cố gắng hết sức trong cái cuộc luận tội vô cùng vội vã, mà cô nhớ là anh Huy đã nói là giống như là chạy tang, vì thời gian nó không có còn nhiều nữa. Tới cái ngày 20 tháng 1 là đã bàn giao cho nhiệm kỳ mới rồi. Trong khi đó thì những cái dự kiện quan trọng mà liên quan tới ngày 6 tháng 1 không có được nói tới, như là vào ngày 4 tháng 1 thì chính ông Trump đã yêu cầu bà chủ tịch Hạ viện là Nancy Pelosi và bà thị trưởng của DC là bà Bowser để điều động vệ binh quốc gia tới điện Capitol trong ngày 6 tháng 1. Nhưng cả hai bà đều làm ngơ hết. Nhưng mà điều buồn cười là sau đó thì cái điện Capitol được rào, sau cái ngày 6 tháng 1 là được rào rất là cao. Và vệ binh quốc gia cũng được điều động tới. Và bà Nancy Pelosi lúc đó là hô hoán ầm ĩ lên là ok, là vệ binh quốc gia tới là để bảo vệ các cái vị dân cử. Thì là cái chuyện mà dàn dựng và xúi dục và thậm chí là mời mọc những cái người biểu tình tràn vào điện Capitol đó, thì đài Fox News đã chiếu lại một cái đoạn phim mà trong đó là cảnh sát mở hàng rào và cảnh sát chìa tay mời những người biểu tình đi vào. Thì trong đó thì là có một cái nhân vật được cho là FBI gài vào để xúi dục bạo loạn thì có tên là Ray Epps. Thì cái câu chuyện của ông Ray Epps này là cũng là một cái chuyện dài, nhưng mà chính xác ông Ray Epps là ai thì lúc đầu thì ông này á là một cái người trong cái nhóm của cánh hữu là The Oath Keeper, là một cái nhóm là ủng hộ ông Trump. Thành ra cô nghĩ là cái nhóm này là bị cài vào để rồi họ xúi dục những cái người biểu tình tràn vào điện Capitol. Thì quả thật là nó như vậy. Thì lúc đầu thì ông trong một cái đoạn mà video mà được chiếu vào cái giữa tháng 10 năm 21 trong cái cuộc điều trần của ông tổng trưởng tư pháp Merrick Garland, thì ghi nhận là cái video những cái người biểu tình tới điện Capitol thì ông F cũng đã xuất hiện với họ. Thì khi mà những người này bắt đầu đối diện với các cảnh sát thì là ông F xuất hiện, thì là nói nhỏ vô tai một cái thanh niên nào đó, thì cái anh thanh niên này á là đội mũ MAGA. Thì sau đó thì bây giờ thì là nói dài quá thì cô thấy là cũng hết giờ rồi. Thành ra rõ ràng là cái ông F này đã được cài vào, vì sau đó thì ông F này lẽ ra là bị FBI là họ phải bắt ông này, nhưng mà sau đó thì chính FBI đã bảo vệ ông này và xóa tên ông này ra khỏi những cái người mà xúi dục bạo loạn. Thì là đại khái là như vậy, là rõ ràng là có cái sự FBI cài người vào để xúi dục bạo loạn, chứ không phải là ông Trump là người xúi dục bạo loạn. Nhưng mà đảng Dân Chủ đã họ đã nói đi nói lại từ như là hồi như từ trước cho tới bây giờ, đại khái là như vậy.
Vâng, xin cảm ơn cô rất nhiều trong cuối chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn cô và hẹn cô vào kỳ tới. Chúc cô một cuối tuần mạnh khỏe và may mắn.
Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Và cũng chúc quý vị và Dũng Nghiêm cũng như là anh Huy một cuối tuần vui vẻ. Và chúng ta gặp lại vào thứ sáu tuần tới.
je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras. Diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Par toi. Je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulue et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés décoiffés par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, la soie où je serai la plus belle pour aller danser.